18y.net giới thiệu câu chuyện Phịch bồ cũ. Bạn đang đọc phần 3 của truyện Sex gái một con. Những ngày cuối tuần rồi cũng trôi qua, tôi về lại công trình với hình bóng của chị. Gương mặt chị làm tim tôi thổn thức. Lẽ nào tôi yêu chị rồi sao? Tôi không xác định được tình cảm đó một cách rõ ràng. Chỉ biết là tôi muốn gần gũi chị nhiều hơn, muốn gặp chị, nhưng làm sao để gặp đây? Phải có lý do. Đúng, mọi thứ đều luôn có lý do, và giờ thì phải nghĩ ra lý do. Ôi cái con mẹ nó lý với do. Châm điếu thuốc rồi chìm vào suy tính. À, ra rồi. Xách điện thoại lên và alo, Vương Hà, sao em? À, chị đi chợ chưa? Sáng giờ chị bận nên chưa đi. Vậy thôi chị đừng đi, em đang có việc gần chợ, để em mua mấy thứ về nấu đãi chị được không? Thôi, mất công vậy, làm gì cho mệt em, chị tự lo được mà, em chỉ muốn nấu đãi chị để cảm ơn bữa cơm hôm bữa thôi, với lại bữa giờ ăn ngoài quán ngán quá, muốn nấu ăn một bữa, ừ thôi cũng được. Chị ở nhà bắc nồi cơm lên trước. Dạ, cúp máy, he he, lý do chỉ đơn giản thế thôi. Phi ngựa chiến ra chợ mua vài thứ về nấu lẩu, xong xuôi giọt về nhà chị, lòng khấp khởi dâng trào. Tới nơi thì thấy chị đang quét nhà, nhanh thế em, con trai mà, lúc nào chả nhanh gọn lẹ. Tôi với chị xúm vào xử lý đống đồ ăn, tôi hôm nay làm bếp chính. Trình độ nấu ăn của tôi cũng không đến nỗi tệ, vì thời sinh viên hay nấu ăn mà, chị ăn mà cũng tấm tắc khen ngon, làm tôi hài lòng. Chồng chị đâu sao em không thấy nhỉ? Chồng chị làm ở ngoài binh đoàn, khoảng một tuần mới về một lần. Ẻo, thế thì chị ở nhà buồn lắm nhỉ? Thì cũng quen rồi em, dạo này tình hình cũng có vẻ căng nên ảnh cũng ít về. Phải trực thường xuyên ở đơn vị, dạo này xem thời sự thấy cũng nhiều, vấn đề xã hội phức tạp quá. Ăn uống xong, tôi với chị ngồi xem tivi, chắc ăn lẩu nhiều nên tôi mắc đái quá. Nhà vệ sinh ở đâu vậy chị? Em xuống dưới rẽ trái là thấy. Tôi phi vô xả cơn bí bách trong người, nhìn quanh nhà vệ sinh xem thử có đồ lót của chị không. Chỉ thấy mấy cái quần dài với áo bẩn treo trên tường, lại gần vạch ra xem thử thì thấy cái quần lót tím nằm bên trong chiếc quần đùi jean, nhẹ nhàng lấy ra cầm trên tay, cảm giác thật đã. Đưa lên mũi hít một hơi ngay đụng quần lót, cảm giác hôm trước hôn trúng mông chị hiện về, cặc tôi cương cứng, giây phút mơ mộng không được lâu, vì sợ chị nghi ngờ. Lấy điện thoại chụp cái quần lót chị rồi trả về vị trí cũ. Nói chuyện vẩn vơ rồi xem phim. Tôi mệt quá nằm ngủ quên luôn trên ghế salon. Chuông báo thức hàng ngày vang lên làm tôi tỉnh dậy. Thấy đã gần 1 giờ, chuẩn bị chạy ra công trình. Trong lúc tôi ngủ, chị đắp lên người tôi tấm chăn mỏng. Chị thật chu đáo, chị cũng đang nằm ngủ trên cái võng. Tôi lại gần đắp cái chăn lên người chị. Nhìn chị ngủ thật đáng yêu, khép cánh cửa lại dắt xe nhẹ nhàng ra về. Ước gì chị là vợ tôi, tình cảm của tôi và chị cũng tăng dần. Thi thoảng tôi cũng hay qua nhà chị chơi hoặc ăn cơm. Chị cũng vui vì điều đó, vì nhà chị có mỗi hai mẹ con thành ra cũng ít tiếng người. Chị coi tôi như đứa em trong nhà, cũng thoải mái và tự nhiên hơn với tôi. Còn tôi thì đã thành công trong việc tiếp xúc và gần gũi với chị. Hy vọng ông trời có thể cho tôi những cơ hội lớn hơn chút. Thôi thì cứ sống với hy vọng vậy. Được bầu bạn với chị là khiến tôi mãn nguyện rồi. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua bình yên trong cảm giác nhẹ nhàng. Ngày ngày lên công trình. Tối về lên mạng chat sex với Kiều Trinh cùng với những tấm hình chụp lén cặp đít tròn đẹp của chị Thu Trâm. So sánh cặp mông của Kiều Trinh và chị Thu Trâm qua những tấm hình, tôi mới thấy vẻ đẹp hoàn hảo của vòng 3. Mông Trinh thì trắng không tì vết, tròn trịa, lông lồn không nhiều nhưng mềm mại. Còn đít chị Trâm thì nảy nở hơn. Có lẽ vì chị là gái một con nên vẻ đẹp hoàn thiện hơn, nhưng mông chị Trâm thì đẹp một cách không tả được, bất cứ ai nhìn vào cũng đều muốn cắm dương vật vào mà thôi. Mông chị toát ra vẻ gợi cảm đến gợi dục, hấp dẫn mà đầy quyến rũ. Tiếc là tôi chưa thấy rõ lồn chị Trâm, nếu thấy được thì tôi nguyện giảm 5 năm tuổi thọ của mình, ước gì tôi được vụt mặt vào đó. Hình ảnh hai cặp mông đẹp trước mặt tay tôi sụp cặp lia lịa, cơn hứng thổi bùng lên vì những hình ảnh gợi dục. Tinh trùng bắn xối xả thành từng dòng, hôm nay là một ngày mưa, thợ thầy cũng nghỉ làm. Tôi nằm ườn trong tấm chăn mỏng chẳng muốn dậy, buổi trưa cũng gần tới rồi mà tôi vẫn chỉ muốn ngủ, dậy thì cũng biết làm gì đây ở cái nơi buồn chán này. Đang nằm thiêu thiêu thì chuông điện thoại vang lên làm tôi khẽ bực mình, nhưng cảm giác bực mình biến mất hoàn toàn khi thấy đó là số điện thoại của chị. Chắc là chị rủ tôi qua ăn cơm đây mà. Dạ, em nghe đây, Vương ơi, em rảnh không giúp chị cái này xíu. Dạ rảnh chứ, tất nhiên tôi có bận cũng phải nói rảnh. He he, em qua chở chị đến chỗ đám cưới xíu, xe chị bị chết máy rồi hay sao ý? Vâng, 10p nữa em có mặt. Ừ, cảm ơn em, may mà em giúp chứ không thì không biết nhờ ai. Vụt dậy khỏi giường như chưa từng buồn ngủ, thay quần áo rồi lên xe phi đến căn nhà thân yêu. Quả nhiên chỉ đúng 10p, vô nhà thấy chị đang lau nhà dở dang. Chị nói, em ngồi chơi đợi chị xíu, chị lau xong rồi đi. Vâng, ngồi cầm tờ báo đọc cho vui. Nhưng chưa kịp đọc thì ánh mắt tôi lại một lần nữa bị thu hút bởi chị. Chị đang bò trên nền nhà để lau, cặp mông đẩy đà được ôm sát bởi chiếc quần thun ngắn ngủn. Mông chị đưa qua đưa lại theo nhịp lau, cặp tôi lại biểu tình trước hình ảnh gợi dục đó. Chị vẫn say sưa lau nhà mà không biết tôi ở phía đằng sau đang đứng tợn. Lấy chiếc điện thoại ra chụp lén tiếp, chụp được 5 tấm rồi cất máy, tiếp tục thị dâm. Mong chị nếu chơi thế doggy thì chắc phê lên tận não. Giá mà tôi có thể lao xuống cắm dương vật vào cái mông đít kia, ước gì lau xong thì chị vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi thay đồ, chị hối tôi đi chứ sợ trễ. Chở chị phía sau tôi có thể cảm nhận được mùi thơm từ cơ thể chị tỏa ra, mùi hương thật nồng nàn quyến rũ. Chỗ đám cưới cũng hơi xa, cách nhà chị khoảng 5 km. Cảm ơn em nhé. Khi nào chị về rồi nhờ em tới đón có được không? Lúc nào cũng được mà chị, tôi vui vẻ trả lời. Chị bước nhanh vô đám cưới, tôi lại quay trở về phòng. Ăn qua loa bữa trưa rồi leo lên giường tiếp tục giấc ngủ. Trưa đó tôi bị mộng tinh vì mơ thấy chị. Trong mơ tôi đang ôm chị, xoa bóp cặp mông huyền thoại. Tiếc là giấc mơ chỉ tới đó vì tôi bị những tiếng ồn bên ngoài làm tỉnh giấc. Cay cú thiệt, mẹ kiếp, vội vàng ngủ tiếp để tiếp tục giấc mơ tiên nhưng không ngủ được nữa. Tiếc rẻ ngồi dậy lấy điện thoại ra ngắm cặp mông chị trong những lần chụp lén. Mà cũng lạ, đã gần 6 giờ tối rồi mà chưa thấy chị gọi trở về. Chắc là đi tăng 2-3 với bạn bè cũng nên. Thôi kệ, tôi dậy làm vài cái hít đất cho khỏe khoắn cơ thể xong đi tắm. Tối nay chắc đi CF một mình tự kỷ. Vậy chuẩn bị ra ngoài thì thấy chị gọi, Vương ơi, tới quán karaoke đón chị nhé, gần chỗ đám cưới đó em. Dạ em tới liền, phóng xe đi mà trong lòng thấy vui vui. Tới nơi thấy chị có vẻ liêu siêu rồi, chắc là bị bạn bè ép uống đây mà. Chứ bình thường tôi biết chị không thích uống bia, hôm nay vui nên uống hơi nhiều. Đầu chị đau quá, để em chở chị về nghỉ ngơi sẽ hết mệt. Thôi, chở chị về, lâu lâu tay trái tôi vòng xuống đỡ lưng chị, sợ chị ngủ quên sẽ ngã. Chị cũng nhẹ nhàng ôm hông tôi, cảm giác phê phê, mở cửa, dìu chị vào giường, làm nước chanh cho chị uống rồi bảo chị ngủ đi. Lúc này chị cũng mệt quá nên nằm bất động, mùi bia nồng nặc. Nhìn chị nắm dài tênh hênh trong chiếc váy đen, những đường cong chạy dài trên cơ thể, cơn tà dâm trong người tôi nổi dậy. Ngồi bên chị vuốt ve gương mặt xinh xắn, đặt một nụ hôn trên má chị. Chị say khướt rồi nên cũng chả biết gì, nằm im bất động. Tôi lợi dụng thời cơ trăm nay hiếm đó, lướt tay trên người chị xuống tới chân, xoa nhẹ cặp chân dài trường túc cặc tôi như muốn biểu tình. Đụng nhẹ lên cặp ngực vun cao mà tim tôi run rẩy, hồi hộp cơn ứng tăng cao làm gan tôi cũng to ra thì phải. Hôm nay quyết phải thấy được cái lồn của chị, nghĩ là làm, đưa tay vào dưới váy, mò lên cao dần, đụng nhẹ vào đáy quần lót chị, phải kìm nén lắm mới không bị xuất tinh. Lúc đó định vạch mép quần lót chị ra mà mò, nhưng tư thế này khó khăn quá, sợ đụng chạm mạnh sẽ làm chị tỉnh. Tôi bèn nhẹ nhàng vén váy chị lên cao dần, vì váy chị ngắn nên chỉ cần kéo lên một gang tay tôi sẽ lộ ra hết vùng háng. Bỗng lúc đó chị khẽ cựa mình nằm sấp lại, các mạch máu trong người tôi như đông cứng, thôi thế là xong. Nhưng chị vẫn thở đều, phù, may quá. Tôi tiếp tục vén váy chị lên, lộ ra nửa cặp mông rồi, cái quần lót màu xanh hiện ra thật đẹp. Vén cao nữa, lúc này mông chị đã hiện ra hoàn toàn, đưa cả hai bàn tay úp lên mông chị, sao mà mềm mại quá, mát quá, bóp nhẹ vào mông chị rồi kéo chiếc quần lót xuống. Lúc này tôi đã hiểu cảm giác của thằng ăn trộm ra sao rồi, vừa kéo xuống mà tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, mồ hôi bịn dịn trên trán, cái quần bị kéo xuống gần hết mông làm lộ ra lỗ đít của chị. Lỗ đít chị thật đẹp, xung quanh lún phún lông tơ, ngón tay trỏ chạm nhẹ vô vút lên xuống, cảm giác quá đã kinh khủng, cái đít tôi hằng mơ ước nó đã ở trước mặt. Cặc trong quần cứ giật lên xuống liên hồi, kéo quần xuống hết mông, người tôi nóng bừng vì cái lồn của chị, nó thật hồng hào như gái còn trinh, hai mép khép lại, lông xoăn tít, rậm rạp. Tôi phải kìm cơn ứng lại mà chụp lại khoảnh khắc này, chụp lại cái lồn và lỗ đít chị mà tay run run, lồn chị thật đẹp, đít chị thật khít, mông chị quá gợi dục. Vì chị nằm sấp nên cặp mông này nở nhô lên, có lẽ mông chị tròn đều nên nhìn nó cứ nhô nhô lên như mời gọi tôi thúc cặc vào, đưa cả bàn tay úp lên mu lồn chị, bóp nhẹ nhẹ, vừa bóp vừa vuốt sao mà đã. Mờ u lồn chị hơi múp và cao, 2 mét thì vừa không to lắm, có lẽ là lồn chị khít lắm đây. Sau đó tôi tranh thủ chụp liên hồi, cũng không biết chụp được bao nhiêu tấm nữa, chỉ biết là nhiều lắm. Ôm nhẹ hai bên hông chị làm điểm tựa, tôi đưa mặt vô đít chị, đôi môi đã chạm nhẹ vào mấy sợi lông lồn, mùi hương đặc trưng của vùng kín làm tôi phấn khích. Đưa lưỡi liếm nhẹ vào lồn chị kéo dài tới lỗ đít, đầu lưỡi xoáy quanh lỗ đít mê hoặc đó, quét lưỡi lên xuống khe lồn, lưỡi lướt qua những sợi lông mu, lồn chị sao mà thơm quá, ướt nhẹp bởi nước miếng nhìn hứng tợn, hai mép lồn bị cái lưỡi đánh qua lại giạt hẳn ra hai bên. Tôi lấy tay vạch hai mép ra để lộ ra cái lỗ mà bao nhiêu thằng đàn ông mơ ước cắm vào, trên một chút là lỗ đái nhỏ xíu, tiếp tục vùi mặt vào lồn chị mà liếm láp, xoáy đầu lưỡi vào cái lỗ mà ngoáy liên hồi, cơn ứng vượt quá giới hạn, tinh trùng ức chế bắn tung tóe trong quần, sự sảng khoái chạy khắp các mạch máu, quét lưỡi xuống lồn chị cái nữa rồi thả ra, hôn nhẹ lên hai bờ mông nuột nà nảy nở, vậy là ước nguyện bấy lâu đã thành, cảm giác sung sướng lâng lâng. Chợt thấy người chị có vẻ cựa quậy, tôi liền kéo quần lót chị lên nhanh chóng, sau đó kéo váy xuống. Lúc này chị hé mắt ra và nhìn tôi chết đứng với ánh mắt chị, hay là chị biết rồi. Cảm giác tội lỗi bao trùm không gian, chị khát quá, dạ, để e lấy nước cho chị uống, vội vàng lấy nước mà lòng như chút được gánh nặng ngàn cân, có lẽ chị không biết. Chị ngồi dậy uống ly nước và bảo, cảm ơn em, thôi em về đi, kẻo tối chị cũng ngủ cái đã, mệt quá, vậy chị đóng cửa cẩn thận nhé, em về, dắt xe về mà trong lòng vui sướng khôn nguôi. Một buổi tối tràn ngập khoái lạc đến bất ngờ, kể cũng tiếc vì tôi chưa được thấy và bóc vú chị, thôi thì hy vọng cái may mắn lần sau vậy, không nên tham lam quá, về tới phòng. Việc đầu tiên tôi làm là chép toàn bộ hình ảnh chụp lồn đít mông chị vô máy tính, một folder được tôi lập ra để lưu trữ những hình ảnh quý giá của chị, tổng cộng là 201 tấm hình. Xen lẫn những hình ảnh gương mặt xinh đẹp của chị là những tấm hình nào lồn, nào lỗ đít, nào cặp mông tròn trịa của chị. Cặc tôi lại cương lên hùng hổ, vừa vuốt cặc vừa lướt qua những tấm hình. Dừng lại ở tấm hình lồn chị nhô lên, xung quanh là lông lá rậm rạp, người tôi nóng bừng, tinh trùng lại bắn ra tới tấp, cảm giác thỏa mãn như vừa được hít thuốc phiện vậy. Cứ như thế tôi chìm vào giấc ngủ với những giấc mơ đẹp, sáng dậy chả nhớ tôi đã mơ gì mà trong quần nhớp nháp toàn tinh trùng. Nghĩ đến chuyện tối qua, tôi lấy máy gọi chị để rủ chị đi ăn sáng. Uống CF, chị và tôi vào quán CF gần nhà chị uống. Chị dẫn theo đứa con 3 tuổi theo vì để ở nhà không ai trông coi, nói chuyện cũng rôm rả. Tôi nhẹ người khi biết chắc chị không biết gì về chuyện tối qua, vừa ngồi chị cũng vừa giữ con bé vì nó hay động tay chân phá phách. Mỗi lần chiếc dép của con bé rơi xuống đất, chị vội khom người xuống lấy lên, làm lộ ra phần trên cặp vú tròn trịa bên trong chiếc áo lót màu trắng. Mắt tôi căng lên chăm chú những lúc hơi hênh đó của chị, lồn chị tôi đã được xoa, mông chị tôi cũng đã được bóp, đít chị tôi cũng được sờ, duy chỉ có cặp vú là tôi chưa có phúc được chiêm ngưỡng. Chỉ bóc nhẹ bên ngoài lúc chị say xỉn mà thôi, điều đó làm tôi tò mò ghê gớm vì chưa khám phá trọn vẹn thân hình mỹ miều gợi dục ấy, nếu có lần sau. Nhất định tôi sẽ bóc vú chị và bổ sung cặp vú trắng ngân tròn trịa ấy vào bộ sưu tập còn thiếu. Suy nghĩ những thứ vẩn vơ làm cặc dưới quần cứng lên, khẽ ngốc dậy làm tôi giật mình vì đang ngồi trước chị. Lỡ chị thấy thì ngại ngùng quá, nhưng nào nó có chịu để tôi yên, nó vẫn cương cứng mặc cho ý chí của tôi đè nén. Có lẽ việc chị ngồi trước mặt làm người hưng phấn nên ý chí bị cảm xúc chi phối. Thôi thì tôi đành phải tập trung nói chuyện phiếm linh tinh để quên đi những hình ảnh lọa lồ của chị. Nhưng vô tình tôi phát hiện ánh mắt của chị lướt qua phần hạ bộ hơi nổi cộm của tôi. Tuy chỉ là cái nhìn lướt qua như điện xẹt đó, nhưng nó dường như tiếp thêm sức mạnh cho dương vật đang âm ỉ. Tôi tưởng tượng ra cảnh chị đang mút cặc cho mình, ước gì tôi có thể điều khiển được chị, để chị phục tùng tôi một cách thỏa mãn. Nếu mà có bảo bối của Doraemon thì hay quá, buổi CF cũng kết thúc. Chị phải về nhà để làm một số việc, tôi cũng đành ra xe chạy về nhà trọ. Thời gian như ngưng động khi hình ảnh và nụ cười chị cứ mãi hiện về, tôi chạy xe mà trong lòng thấy vô định. Chẳng có hứng thú với việc gì nữa ngoài chị, tôi yêu chị rồi sao, cái tình cảm này là gì, sao lại dành cho người phụ nữ đã có gia đình yên ổn, còn Kiều Trinh, tôi đang yêu nàng, nhưng sao lại không nhớ về nàng, hay tôi chỉ đam mê sắc thịt, hàng tá câu hỏi dấy lên nhưng chẳng có câu trả lời thỏa đáng nào cả, trong lòng ngổn ngang. Cái tình cảm không xác định được này khiến tôi như kẻ vô hồn, mong muốn cái mà biết rằng sẽ chẳng bao giờ có, thật trống rỗng mà bế tắc. Hôm nay là thứ bảy, định bụng chẳng về nhà vì chẳng có hứng. Chỉ muốn ở lại cái nơi này để được gặp chị, được thấy chị, nhưng chợt nhớ ra hôm nay là đám cưới của thằng bạn học thời phổ thông, thôi thì dậy uống ly CF buổi sáng rồi lái xe về nhà. Trời hôm nay trong xanh thoáng mát, những đám mây trắng trên bầu trời trải ngang dọc tựa như những chất chưa ngổn ngang trong lòng tôi hiện giờ. CF sáng nay có vẻ nhạt nhẽo, không đắng mà cũng chẳng ngọt, những làn khói trắng của thuốc bồng bềnh bay bổng vô định, ngả người ra ghế nhìn dòng người chạy ngược xuôi trước mặt. Trông tôi lúc này như một kẻ vừa thua độ đá banh hay lô đề gì ấy, lần đầu tiên trong đời tôi mới phải nếm qua cái thứ cảm xúc dị thường này, tôi chỉ biết trong đầu tôi chỉ có hình ảnh của chị. Vẻ đẹp nhẹ nhàng đàm thắm cùng với dáng người của người mẫu, có lẽ tôi đã thần tượng chị rồi chăng? Rồi sẽ như thế nào nếu cái thứ cảm xúc ấy ngày càng lớn lên trong tôi? Đang suy nghĩ mông lung thì hình bóng quen thuộc chạy lướt ngang qua, chị mặc cái quần tây màu đen, cái áo khoác màu trắng, gương mặt chị thấp thoáng sự yêu đời. Lẽ thường tôi sẽ rất vui khi thấy chị, nhưng hôm nay thì khác, tôi chỉ nhìn trong sự mơ ước, vì tôi biết sẽ chẳng thể nào có chị. Một cái thở dài ngao ngán. Chỉ hy vọng cái cảm giác này sẽ tan biến nhanh như những làn khói. Tắm rửa xong xuôi, khoác vào người bộ quần áo lịch sự để đi dự đám cưới. Nhìn trong gương, tôi vẫn bảnh bao như ngày nào. Chỉ là có vẻ không được vui cho lắm. Đến nơi, đảo mắt tìm mấy đứa bạn cũ rồi ngồi vào. Nghĩ là thằng bạn mình nó cũng có phước. Cưới được cô vợ đẹp người vãi, tranh thủ chưa nhập cuộc nhậu. Vào nhà WC xả lũ ra cái đã chứ tí nữa uống vào mất công bị dí. Xong xuôi vừa quay ra cửa thì bắt gặp Thu Phương, người cũ một thời của tôi. Cô ấy cũng vừa từ nhà WC nữ bước ra. Bắt gặp ánh mắt của tôi đang nhìn, cả hai đứng sững ra trong chốc lát. Phương là mối tình của tôi lúc sinh viên, sau này ra trường nên không còn gặp nhau nữa. Giờ đây bắt gặp em ở nơi này làm tôi dâng lên niềm cảm xúc. Sao em lại ở đây? Anh không ngờ lại gặp anh nơi này. Em là bạn của cô dâu, đám cưới nó nên em lên đây chơi. Vậy sao không gọi cho anh biết để A đón em? Em cũng định gọi nhưng sợ làm phiền anh. Em vẫn xinh đẹp như ngày nào. Thôi em già rồi, không đẹp như mấy em tin đâu. Bất chợt tôi bước đến nắm tay em, đôi bàn tay thân thuộc một thời nồng ấm bên nhau. Chúng tôi đã có những khoảnh khắc hạnh phúc một thời. Khi ấy nàng là hot girl của lớp quản trị kinh doanh, không ít người theo đuổi, chó sủa đầy phòng trọ của nàng. Cũng dễ hiểu vì Thu Phương xinh đẹp, dáng người cao ráo, cái duyên ăn nói của nàng có thể đốn hạ vô khối anh chàng nào tiếp xúc. Tuy vậy, cái điểm nhấn làm cho Phương nổi bật chính là số đo ba vòng của nàng. Vòng 1 thì đầy đặn được tô vẽ thêm bởi cái lưng ong hoàn mỹ, vòng 3 tròn đều nảy nở. Thân hình nàng ấy quả thực rất cân đối đến hoàn chỉnh, khó có thể tìm được chỗ khuyết trong tấm thân đầy sức sống của tuổi trẻ ấy. Nhiều người vây quanh xin chết nhưng khổ nỗi nàng chỉ để ý đến tôi. Một thằng sinh viên xây dựng chỉ hơi banh bao chút đỉnh, có lẽ vì nàng quá đẹp nên khiến tôi không chú ý. Với tôi thứ đẹp là thứ dễ vỡ, là thứ của người khác chứ không phải của mình. Cho nên trong những lần gặp nhau trong sân trường tôi thường dửng dưng khi đi ngang qua nàng, giả vờ như nàng là một cô gái xấu xí bình thường. Rồi những lần lạnh băng khi chúng tôi có dịp gần nhau trong những buổi cắm trại, có lẽ chính cái sự thờ ơ đó cộng với vẻ nam tính của tôi đã làm nàng chú ý, để rồi dẫn đến tình yêu một cách nhanh chóng. Sự hấp dẫn của Phương làm tôi mau chóng đưa cô ấy lên giường, để rồi sau đó là những chuỗi ngày chìm trong đam mê dục vọng, quá khứ đổ về. Em để im cho tôi siết lấy tay em, có lẽ tâm trạng của em hiện giờ cũng như tôi, không chần chừ, đặt nụ hôn lên môi em, một nụ hôn nồng nàn cho bao ngày xa cách gần phụ nữ thì chim nào chả cứng. Cơn mê tình nổi lên từng đợt cao dần, tôi vội vã kéo nàng vô phòng nhà WC nữ, khép cửa cái rầm, tôi ôm em mà hôn mà hít, ngấu nghiến như thú săn mồi, đôi bàn tay vô thức chạy khắp người em. Em vội vàng đẩy tôi ra, đừng anh, mình không nên làm vậy nữa, anh đã rất nhớ em, gặp em bất ngờ khiến anh không tự chủ được cảm xúc. Nói đoạn tôi lại sáp vào người em, mặc cho em vùng vẫy, vừa hôn lên cổ vừa xoa xuống bóp mông em rồi lại vuốt tay lên nắn vú. Em oằn người chống đỡ cơn hứng tình của tôi trong bất lực, đang cao trào thì lại có tiếng bước chân người vô. Tôi và em im như cái nhíp, nín thở không động đậy. Đờ cây em con nào bước vô, điên đéo chịu được, đang ngon chớn, thôi đành đợi vậy. Ôm nhẹ em vào lòng rồi đứng im. Tay tôi vẫn xoa nhẹ lên cái lưng ong mềm mại ở mà tới luôn chứ nhỉ. Mặt mình cũng dày sợ éo bố con thằng nào, nghĩ là làm. Tôi tiếp tục bóc vú xoa mông em. Em chỉ nhẹ nhàng chống đỡ chứ không dám cựa mạnh, người sợ gây ra tiếng động. Tất cả như tôi đã dự tính, lợi dụng sự yếu ớt ngại ngùng đó, tôi vội vã tốc váy nàng lên bóp vào đôi mông núng nính. Làn da mát rượi khiến tôi sảng khoái, đầu óc năm ngón tay vuốt ve nơi đụng quần lót của nàng, vuốt qua lại đến nóng cả tay, rồi nhanh nhẩu thọc tay vô quần lót, lướt qua đám lông lồn xuống tới hai mép âm vật. Cái lồn năm xưa trinh trắng bị tôi phá, giờ đây lại nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, cái lồn mà biết bao thằng xin chết cũng không được. Dây nhẹ hai mép rồi đến hột le, thọc nhẹ ngón giữa vô trà sát, cặp trong quần gặp lại bạn xưa làm nó rung giật như chưa bao giờ được chơi gái. Khi người kia bước ra khỏi nhà WC thì nàng nói trong hơi thở run run, đừng anh, đừng làm ở đây, người ta thấy, vậy tí nữa sau đám cưới đi với anh nhé, Phương nói trong sự phân vân miễn cưỡng, vậy mình đứng đây 3p nữa rồi ra nghe, thôi ra đi anh, người ta đang đợi, không, chỉ 3p thôi, 3p ngắn ngủi mà, vậy 3p thôi đó. Tôi tuột vai áo em xuống lộ ra áo lót màu hồng, động tác nhanh lẹ, như sợ hết thời giờ quý báu này, tuột cả áo ngực em trễ sang một bên, tôi thọc tay vào bóc vú. Bóp nhẹ đầu vú mềm đang dần săn lại bởi sự kích thích, tay trái tôi cũng không để thừa, kéo váy lên thọc tay vô lồn, kéo cái quần lót xuống mà nắn bóp. Hơi thở em dồn dập vì sự mạnh bạo của tôi trong cái hoàn cảnh này, đành phải cắn răng chịu đựng 3P của tôi. Tôi ngồi hụp xuống úp mặt vào đám lông xoăn, quét vội lưỡi lên xuống hai mép lồn. Cái lưỡi điệu nghệ khiến cơn hứng của em trào ra mạnh mẽ, nước lồn khẽ rỉ ra liền bị liếm sạch sẽ, quay người em lại úp mặt vào mông em, cắn nhẹ lên hai bờ mông đầy đặn trắng trẻo. Đưa lưỡi vô giữa khe mông liếm một đường dài từ hột le lên tận lỗ đít nhỏ xíu yêu kiều, cả lái lồn của em bị tôi liếm mút đỏ ửng, căng mọng lên, lông lồn ướt nhẹp nằm dạp hai bên háng, liếm lỗ. Đít em rồi ngoáy, phá phách cái lồn chán chê, tôi cởi khóa quần ra đưa bàn tay em cầm lấy, con cặc hừng hực khí thế đang nằm gọn trong lòng bàn tay em. Con cặc cương cứng lên cảm nhận được đôi bàn tay năm xưa, nó như phấn khích co giật từng hồi như mừng rỡ, vừa bóc vú em vừa cảm nhận được nhịp tim của em đánh từng hồi dồn dập. Phương sụp nhẹ cặc tôi, chịu không nổi tôi, nhấn đầu nàng xuống, hiểu ý nàng ngồi thụp xuống mút cặc liếm chim cho tôi, nhấp như điên vô miệng Phương, nước miếng cùng với tinh dịch rỉ ra nhễ nhãi, rồi nhét hai tinh hoàn vô cái miệng xinh xắn ấy, Phương ngậm lại, rồi nhả ra, đánh lưỡi tí tách lên hai bìu dài, lưỡi của em cũng điệu nghệ quét dọc chiều dài dương vật. Đánh lưỡi lên xuống rồi ngậm gần lút chiều dài con cặc nóng hổi, nhìn gương mặt thiên thần đang ngậm cặc cơn hứng trong người vỡ òa ra không gì ngăn nổi, tôi gầm nhẹ lên trong lòng, hai tay siết chặt đầu em, cả thân người căng cứng, cơn cực khoái chạy dần dần khắp cơ thể, nóng bừng, dòng tinh trùng đầu tiên bắn ra chạm vô mặt nàng rồi vỡ tung tóe khắp gương mặt xinh đẹp. Nàng vội nhắm mắt lại, rồi ngậm chặt dương vật, những dòng tinh trùng tiếp theo bắn thẳng vô miệng, chạy trào xuống cuống họng nàng, tổng cộng 3 đợt tinh trùng bắn ra. Sau đó là cơn co giật của nòng súng bị ghim lại bởi cái lưỡi và đôi môi ngọt ngào, gợi cảm, miệng em nhớp nháp đầy tinh trùng, cảm ơn em làm a sướng lắm, hồi xưa dai lắm mà. Sao giờ nhanh vậy anh, tại lâu ngày không gặp em nên a sung quá, chịu không nổi, em cũng bất ngờ quá nên dính lên mặt rồi, em sướng không, em cũng sướng lắm. Tí nữa anh trả nợ cho em nghen xí. Cả hai chỉnh lại quần áo, nhìn thân hình em còn đẹp hơn cả khi xưa. Tôi thấy hạnh phúc vì chiều nay e sẽ lại là của tôi một lần nữa. Nàng đang kéo quần lót lên thì tôi đưa cánh tay vô chặn lại. Anh muốn hôn bướm em cái nữa, nãy giờ chưa đủ sao trời. Kéo mông nàng lại, đặt nhẹ nụ hôn lên hai cái mông tròn trịa, rồi úp mặt vô khe đít hôn một cái nồng thắm ngay cái lồn múp máp. Kéo quần lót lên, tí nữa anh đợi em, đừng đi đâu nhé. Phương ra trước, không thấy ai, nàng ra hiệu cho tôi. Tôi lẻn ra bước vào đám cưới, khoảng thời gian chỉ 15 phút thôi mà như dài gần thế kỷ. Cũng hên là tiệc mới nhập nên phòng WC cũng vắng người ra vào. Tôi ngồi cùng đám bạn, thi thoảng đưa mắt nhìn nàng ở bàn bên kia. Nhìn nàng thật quyến rũ, trọng cái váy đỏ rất nổi bật. Chỉ tội cho Phương vì tinh trùng văng tung tóe trên mặt nên đành phải lau sạch, làm trôi đi lớp phấn trang điểm. Ăn uống no say, thấy bên bàn Phương chuẩn bị ra về, tôi cũng vội lấy lý do để chuẩn sớm, đứng bên nhà xe đợi Phương ra. Lát sau Phương cũng tới, tôi chở em chạy đến khách sạn Bình Minh. Vì mới ăn uống no bụng nên cũng không vội vào phòng làm gì, đang no mà làm tình dễ đau bao tử nữa. Tôi nắm tay Phương lên tầng trên cùng ngồi uống nước nói chuyện. Sau bao ngày xa cách cũng có nhiều chuyện để nói. Nói chuyện lòng vòng một hồi thì tôi cũng vui, vì em cũng đã có việc làm ổn định lại gần nhà. Phương giờ cũng đã có bạn trai mới hơn Phương 4 tuổi. Bạn gái anh đâu sao không đi chung với anh? Bạn gái anh hôm nay bận việc nhà nên không đi được, mà vậy cũng hên. Hên gì anh, thì nếu đi với anh thì sao giờ này a ngồi với em được. Hê hê gớm, đàn ông các anh ai cũng ghê như nhau. Gặp em thì đến thánh cũng phải muốn làm người, làm như ai cũng mê gái như anh không bằng. Thì thôi mình vô phòng nghỉ chút, em chưa giờ uống cũng mệt rồi, vào nghỉ mệt hay lại mệt hơn. Thì anh làm em sướng, anh nhận hết cái mệt cho em, được chưa? Chọc em xong rồi dắt em vô phòng, tôi cởi hết quần áo đi tắm cho sạch sẽ mùi bia. Trưa nay phải tranh thủ dịp này cho em nó ngất ngây trời mây mới được. Đang kỳ cọ thì thấy em bước vào, trong thoáng chốc người tôi sững lại. Phương đã cởi bỏ váy và đồ lót ra rồi, cặp vú vểnh lên thật đẹp, tròn đều và trắng trẻo. Đôi chân dài miên man từng bước chậm rãi tiến đến gần tôi, nhúm lông lồn đen nhánh như đóa hoa tô điểm cho thân thể ngọc ngà. Nàng vòng ra sau lưng tôi và ôm, cái ôm đầy nhung nhớ. Sự đụng chạm da thịt khiến tôi nóng bừng người lên, nhắm mắt lại hưởng thụ phút giây quý báu này. Anh còn nhớ cảm giác này không? Anh nhớ chứ, cả đời anh cũng không quên được. Ngày trước tôi và em cũng hay làm tình và tắm cho nhau như vậy. Để em tắm cho anh, tôi im lặng không nói, nhìn theo những hành động của nàng. Nàng lấy xà bông bôi khắp người tôi, hai bàn tay nhịp nhàng lướt khắp cơ thể. Tay nàng đi đến đâu, mạch máu chỗ ấy như căng phồng lên hưởng ứng. Vòng ra phía sau kỳ lưng cho tôi, vòng tay siết nhẹ cơ thể, hai bàn tay nàng cứ thế xoa khắp bụng, khắp ngực, rồi giao nhau tại một chỗ. Con cặc của tôi, tay phải nàng chộp lấy khúc thịt nóng bỏng, sụp cu nhẹ 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 nhẹ. Tay trái thì vân về hai hòn bi trong bìu dái căng phồng, ngắm nhìn động tác ấy cơ hồ như tình trùng muốn phọt. Nhẹ thôi em, anh ra mớt, em muốn vắt sạch hết của anh trong hôm nay. Vì mai em phải về rồi, trong đầu tôi bỗng dưng nghe thấy tiếng ngân nga của giai điệu. Vì mai phải xa nhau thật rồi, anh biết khi tàn bóng đêm, ngắn ngủi, tiếc nuối. Những giây phút này thật đáng quý với cả hai, em và tôi sinh ra như để dành cho nhau. Nhưng đôi khi những thứ mình mong muốn đều không thể có được, cuộc sống mà, với tay lấy vòi hoa sen. Nàng xối sạch hết xà bông trên người, lúc này tôi như một ông vua đang được mỹ nữ hầu hạ, thật sảng khoái tâm hồn, dương vật cũng hòa reo ầm ĩ. Nàng ngồi xuống xối nước sạch sẽ cho con cặc đang cứng ngắc rồi ngậm lấy nó, mân mê nó trong miệng, hơi ấm trong miệng nàng lan tỏa khắp thân chim, hết mút rồi liếm, rồi sụp. Thật là sướng đến tận từng lỗ chân lông, nếu cứ như vậy sao mà chịu nổi. Tôi vội vàng giành lại thế chủ động để ngưng lại cảm giác sung sướng. Được rồi, tới lượt anh tắm cho em. Xoa xà bông lên người nàng rồi vuốt ve khắp cơ thể. Hai bầu vú bị xoa bóp liên tục làm căng lên. Hai núm thì bắt đầu cương cứng, đưa tay vào mờ u lồn vuốt lên xuống. Lồn nàng giờ đây đang căng phồng lên hết cỡ, hai mép nở to ra, nàng rên lên ư ử trong cổ họng, hai tay ôm choàng cổ tôi như sợ ngã, xoa bướm rồi chuyển sang cặp mông mịn màng mà nắn mà bóp. Một ngón tay day nhẹ lên lỗ đít theo thế trơn trượt của xà phòng mà tiến vô dễ dàng, ngón út ngập lút trong lỗ đít thọt ra thọt vô làm nàng oan oải, cái lỗ nào trên người em cũng đẹp hết. Nứng quá, tôi lấy xà phòng trên người nàng bôi lên đầu cặc, quay nàng vô tường trùng mông ra, nhắm ngay lỗ đít rồi ấn từ từ vô. Vì đây là lần đầu nàng và tôi chơi lỗ đít nên khá khó khăn để nhét vào. Bôi thêm ít xà phòng nữa rồi ấn mạnh, cặc tôi ngập nửa thân vào lỗ đít xinh xắn ấy, hơi thốn nên nàng rên lên, nhẹ thôi anh, đau em, nếu đau nhớ nói anh nhé, tôi kéo ra rồi nhấp vô nhẹ, nhẹ. Cuối cùng cũng ngập lút cả chiều dài dương vật để im không động đậy cho nàng bớt đau, lỗ đít khít quá bóc nghẹn chim như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Sự co bóp mãnh liệt quá khiến tôi vội vã rút ra nếu không muốn xuất tinh. Nhìn lại cái lỗ đít nàng bị công phá xuất hiện lỗ rộng như lỗ đen rồi từ từ khép lại, thật đẹp. Xối nước sạch sẽ rồi đưa mặt vào đám lông lồn ướt nhẹp liếm mút đã đời. Hai tay nàng bấu chặt tóc tôi, đè chặt không cho lưỡi tôi nhúc nhích. Á em ra a sướng. Lau người khô ráo rồi bế em ra giường, chìa nguyên con cặc ra nhét vào miệng nàng, bàn tay tôi úp xuống lồn, đưa hai ngón vô xóc lia lịa, nước nhờn chảy ra lênh láng. Xóc lồn thỏa thuê xong tôi duỗi thẳng hai chân nàng ra, nằm úp lên đút cặc vào choi kiểu truyền thống, hai chân nàng khép lại làm mờ u lồn bị ép phồng lên. Hai bàn tay bóp vú nàng làm điểm tựa rồi nhấp như điên vào cái lồn dỉ nước, cơn ứng làm tôi điên dại, vác hai chân nàng lên vai, đẩy người nàng cong về phía trước, lồn nàng kiêu hãnh ngửa lên trời. Nhón hai chân lên tôi dập ầm ầm vô bướm, thế như vụ bão, sự va chạm da thịt mạnh mẽ khiến lồn trào nước ra như sóng vỗ, tung tóe ướt đẫm đám lông mu chảy ngước về phía hai bầu vú. Trong phòng không gian như ngừng lại, chỉ nghe thấy tiếng phạch 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 liên hồi, liên tục như không dứt, tinh trùng tập trung nơi đầu cặc sắp phụt ra, dập xong phát cuối mạnh mẽ tôi rút ra. Lồn được giải phóng nên khí trào ra bởi sự lên đỉnh liên tục của nàng, thế rút quá gấp làm cặp nảy tung lên, những dòng tinh bay ra ảo ạt xối xả tưới lên khắp gương mặt xinh đẹp đang ngây dại. Tưới lên khắp vú và bụng nàng, gầm lên một tiếng đầy thỏa mãn, đê mê, quay người lại đè cặp vô mặt nàng, nàng chộp lấy mút chùn chụt say mê. Tôi cũng vụt mặt vào liếm sạch nước trên cái lồn ướt ướt sũng nước, cả hai liếm mút sạch sẽ rồi nằm im thở hổn hển. Chưa bao giờ tôi sướng như lần làm tình này, nằm bất động khoảng 5 p sau. Tôi nhổm dậy quay người nằm cạnh nàng, người nàng lúc này nhơ nhớp đầy tinh dịch, em làm anh sướng quá, em cũng bị a làm đê mê luôn, có lẽ lâu ngày gặp lại nên cảm xúc mãnh liệt vậy, mai e đi rồi a sẽ buồn lắm, không có em thì vẫn còn con bướm khác cho anh mà, nàng trêu tôi, nhưng chỉ có bướm này mới làm anh bay bổng tận trời mây, tôi nói rồi xoa lông bướm nàng. Anh chỉ nhớ bướm em chứ nhớ gì em, sao không, nhớ em lắm chứ bộ, xảo, vậy tí nữa anh phun hết vô bướm em, để khi nào em có bầu rồi lên đây tìm anh, lúc đó anh cưới em làm vợ. xem thử anh có xạo không biết liền. Thôi đi ông tướng, anh phun vô rồi bắt bồ em dưới đó đổ vỏ hả? Khôn thế, tôi và em trêu chọc nhau rồi cưới ầm ầm, thật là tình cũ không rủ cũng tới. Xong rồi chúng tôi đi tắm rửa cho sạch sẽ rồi lên giường nằm. Em càng ngày càng đẹp ra. Anh thật may mắn vì có em. Bọn mình có duyên nhưng không có phận. Thôi thì coi như đây là một kỷ niệm đẹp. Ơ, đành vậy, anh chụp em tấm hình làm kỷ niệm nghen. Thôi đừng anh, để lúc khác chụp. Ai lại chụp ở đây, sao đâu mà. Anh chụp để giữ mãi hình bóng em bên cạnh, để khi nhớ A sẽ lấy ra nhìn. Nàng không nói gì nữa, tôi lấy điện thoại ra chụp. Nàng chùm chăn lên ngang ngực nên tôi chỉ chụp được tấm hình nàng đang nằm trên giường nhìn tôi và cười. Lại gần kéo tấm chăn xuống. Nàng hốt hoảng, đừng chụp vậy anh, không được, cứ để anh chụp đi, chỉ anh xem thôi, làm sao để người khác thấy được, thuyết phục dụ dỗ mãi mới xong. Nàng đồng ý nhưng mà khi chụp thì lấy tay che mặt lại, tôi đứng trên giường chụp thẳng xuống người nàng, tư thế này nhìn chân nàng dài thăm thẳm, thật đẹp. Đưa máy lại gần chụp vú rồi tiến xuống chụp lồn, khe lồn chạy dài được phủ bởi đám lông xoăn tít hấp dẫn kinh người, xong lật người lại chụp nàng từ phía sau, cặp mông tròn trịa thật cuốn hút. Tôi bấm lia lịa đủ kiểu, gần có xa có, dạng háng ra đưa điện thoại gần lại chụp tiếp một kiểu, rồi lại banh hai mép lồn ra mà chụp cái lồn hồng hồng mụ mĩm thật bắt mắt trong tấm hình này. Xong tôi ngồi lên mông nàng, nhét cặc vào rồi chụp bắt nàng ngồi chổng mông ra, âm vật nở rộ sau cuộc làm tình gợi dục đến mê người. Tôi cũng chả nhớ là chụp bao nhiêu tấm vào cái mông, lồn và lỗ, đít phương nữa, mục đích đã thành, cơn hứng trỗi dậy, để điện thoại qua một bên, rồi úp người lên người nàng hôn hít giờ bóp, thể lực phục hồi, cả hai lại tiếp tục đắm chìm trong dục vọng. Mút liếm theo kiểu 69 chán chê, tôi kéo nàng đứng dậy dựa lưng vào tường, lựa thế rồi đâm cặc vô nhấp, hai tay ôm lấy mông nàng, làm điểm tựa, những tiếng bạch bạch vang đều khắp căn phòng. Sạn đà ngập lấy vú nàng mút liên hồi, vừa bị mút vú vừa bị chơi làm phương sướng tê tái, nước lồn dỉ ra chạy thành dòng xuống tới đầu gối nàng, hai tay nàng ôm qua cổ tôi. Hai tay tôi ôm đùi nàng xúc lên, tiếp theo đó là những cú dập mạnh mẽ. Tư thế này khiến Phương nhanh chóng đạt được cực khoái vì sự va chạm dữ dội. Hai tay tôi vì bợ mông nàng mà đã mỏi nhừ. Nhưng vì siêng năng thể dục nên tôi có thể dai sức mà bế nàng chơi. Tuy vậy tôi cũng đâu chịu nổi khoái lạc mà tư thế này mang lại. Nếu nhấp thêm nữa thì sẽ xuất tinh mất. Nghĩ đoạn rồi đưa nàng lại giường, chơi thế doggy, người nàng ngả rạp xuống giường, tôi thì từ sau thúc tới, kéo ngược hai tay nàng ra sau, tôi bây giờ như một dũng sĩ cầm cương thúc ngựa. Sự mạnh bạo đó lần nữa khiến nàng lên đỉnh, lồn co bóp dữ dội liên tục khiến tôi xém xuất binh, rút cặc ra để giảm sự hưng phấn thì nước lồn trào ra nhễ nhại, để giảm nhịp tôi đưa cặc cho nàng, liếm. Tôi cũng tranh thủ liếm hết nước lồn, chỉnh người nằm nghiêng lại, tôi và nàng tiếp tục với tư thế úp thìa, nằm ở phía sau lưng nàng tôi nhấp nhẹ nhàng. Tình cảm trong khi tay phải liên tục day vào hột le, càng chơi tôi càng dai, vì đã một lần xuất tinh rồi, sự dai dẳng. Lúc mạnh mẽ cuồng bạo lúc nhẹ nhàng tình cảm làm cơn hứng lồn trong người nàng nhấp nhô như sóng. Nàng ngồi dậy lật ngửa tôi lại, ngồi lên vuốt ve và sụp cặc liên hồi. Sau đó nàng nhổm đít lên đưa đầu cặc vào đúng vị trí khe lồn, thả người xuống cái phịch. Dương vật bị phủ lấp hoàn toàn bởi âm đạo. A a đã quá anh ơi. Nàng ngoái nhẹ mông sàng qua sàng lại, rồi bỗng hai tay nàng bấu vào ngực tôi, mông đít nhô lên cao rồi lại dập xuống cái hự. Mắt nàng ngắm nghiền như đang hưởng thụ, chừng vài giây sau là những chuỗi dập mông lên xuống của nàng. Nhìn thấy nàng đang lên cơn hứng làm tôi cũng hưng phấn lên, cặc cứng ngắc đứng im chịu trận dập như tử của cái lồn thu phương. Hai tay tối với lên bóp vú, nhào nặn. Nắm hai đầu núm vo vo làm nó săn cứng lại nhìn thật hấp dẫn, gợi tình, lông lồn ma sát với lông cặc làm vùng kín cả hai nóng bừng lên vì những lần sàng mông qua lại của Phương. Kéo nàng xuống hôn tới tấp, hai cái lưỡi hòa quyện lại với nhau không chịu rời, đằng sau vẫn vang đều những cú dập chan chát, bỗng hai tay nàng bấu ngực tôi đau điếng. Biết lồn nàng sắp lên đỉnh cao khoái lạc nên tôi cắn răng chịu đựng, sau khoảng chục cái dập mông mạnh bạo liên tiếp là những ái rên thỏa thuê cực độ, a, nàng gầm lên âm ỉ trong miệng. Nhìn cảnh đó làm tôi xém phụt tinh, nhưng may là tay nàng vẫn bấu chặt lồng ngực, cơn đau át đi cơn hứng phấn, thân hình nàng sau khi lên đỉnh từ từ ngã xuống lòng tôi, dã rời, rũ rượi, vuốt nhẹ lưng nàng âu yếm, hơi thở của nàng đứt quãng, rên rỉ, hừ hừ, trông như một người đang hấp hối, hôm nay nàng đã lên đỉnh quá nhiều, điều đó khiến nàng mất sức, tôi cũng để yên cho nàng nghỉ ngơi. Anh luôn là người làm em hạnh phúc và ngây ngất, nàng nói, anh yêu em mà, vừa nói tôi vừa xoa lưng nàng trìu mến, ước gì chúng ta có thể quay trở lại như trước kia. Lúc đó em sẽ không để mất anh nữa đâu. Mỗi người mỗi cuộc sống mà em. Chuyện qua rồi hãy giữ mãi những kỷ niệm đẹp là được rồi. Anh rất hạnh phúc vì đã từng có em. Nói xong tôi nâng đầu nàng lên định hôn thì thấy hai hàng lệ tự bao giờ mỹ nhân khóc, lòng tôi quặn thắt. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thương yêu Thu Phương như bây giờ. Ngày đó nàng chủ động chia tay vì không nổi sự cô đơn vì xa cách. Tôi yêu nàng nhưng tự biết là nên như vậy, chỉ có quên tôi thì nàng mới hết đau buồn. Tôi chỉ hy vọng có một người nào đó đến và làm nàng hạnh phúc như tôi đã từng, lau nước mắt cho nàng, hôn nàng một nụ hôn sâu thắm, lật nàng nằm ngửa ra cho nàng đỡ mệt. Cặc tôi vẫn thúc nhẹ vào háng nàng, vừa nhấp nhẹ nhẹ vừa nhìn nàng âu yếm, cơn nứng trong người bỗng dưng chùn xuống đi đâu mất, chỉ còn lại tình cảm yêu thương nồng nàn tràn ngập quanh hai trái tim. Cho hết vô trong người em đi anh, câu nói làm tôi hơi bất ngờ, vì từ trước giờ nàng không muốn tôi xuất vô vì sợ dính bầu sẽ làm long đong tuổi trẻ. Tôn trọng nàng nên chưa lần nào tôi xuất tinh vô bướm cả, chỉ xuất vô miệng nàng, vào mặt nàng là chủ yếu. Giờ đây nàng chấp nhận để tôi làm cái việc mà lâu nay tôi mong muốn, có lẽ vì giờ đây, trong lúc này, nàng yêu tôi hơn tất thảy những gì nàng có, miên man với những hạnh phúc ngọt ngào, tôi ôm chặt lấy nàng, bờ môi cuốn lấy bờ môi, hai thân thể bất động, chỉ có môi và lưỡi chuyển động, không gian im ắng đến lạ thường, niềm hạnh phúc đó lan xuống tận dương vật, tuy đang nằm im trong lồn không nhấp nữa nhưng nó vẫn cảm nhận được sự hạnh phúc của đôi lứa trẻ. Từng dòng tinh trùng lặng lẽ thoát ra, bắn thẳng vào âm đạo, ngập tràn đến từng ngõ ngách, len lỏi khắp tử cung. Giây phút ấy, nàng siết lấy người tôi, răng nàng cắn nhẹ vào môi của tôi. Người run lên nhẹ nhẹ, tôi đang trong cơn sướng nhưng vẫn cắn răng nằm im, phóng tinh và hưởng thụ, không muốn phá đi sự sảng khoái nàng đang thưởng thức, hai bờ môi lại tìm thấy nhau. Một ngày nào đó, anh có muốn làm chồng của em không? Anh sẵn sàng từ bỏ tất cả để có em lần nữa. Hai mắt nàng lại nhỏ lệ, lần này là dòng lệ của hạnh phúc. Sau câu nói đó của tôi, bỗng dưng hình ảnh Kiều Trinh hiện thấp thoáng. Lỡ nếu chuyện này xảy ra thật thì sao? Tôi sẽ bỏ Kiều Trinh để đến với Thu Phương chứ? Tôi yêu ai hơn vào lúc này? Rồi một lúc nào đó, hai trái tim phụ nữ sẽ có một trái tim nhỏ lệ vì tôi, nhưng tôi không quan tâm, hãy cứ vui với hiện tại cái đã, đọc tiếp phần trước.